Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta cùng nhau học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng chúng tôi thờ phượng Chúa.
Lạy Cha cao quý, sáng danh Chúa Cha trên ngôi cao sang, cùng kính tôn thờ Cha kính yêu. Ngài đặt chân trên núi non đỉnh cao khắp chốn dương gian, Chúa oai quyền giảng danh Cha, kính dâng Ngài. Chúa oai quyền khắp nơi ca mừng dâng Chúa lời suy trời cao ngất, các tinh tú kia quy xuống kiêm cung, dâng Chúa thiên đàng tôn chúc tôn. Ngợi khen vua thánh, chúng con hát lên khúc hát tôn vinh, kính dâng lòng tin yêu, kính dâng Ngài. Chúa oai quyền khắp nơi ca mừng dâng Chúa lời suy
khắp nơi ca mừng danh Chúa lời suy tôn. chúng con đến với Chúa hôm nay, thành tâm dâng lên Chúa lời suy tôn ca ngợi Chúa. Cầu xin ơn lành của Chúa đến với mỗi tâm hồn của chúng con. Khi chúng con hướng về Chúa, cùng chung với bao nhiêu người trên trần gian này, suy tôn ca ngợi Chúa. Chúng con cầu xin Chúa thăm viếng mỗi đời sống chúng con một cách đặc biệt. Có những người đang sống trong cô đơn, tật bệnh, thiếu thốn. Cầu xin Cha nhân từ, thương xót, bao bọc, tiếp trợ, nâng đỡ. Chúng con cầu xin Chúa cho tình thương của Chúa được trải ra khắp nơi, cho nhiều người được biết đến Chúa và được cứu rỗi. Ngày hôm nay chúng con dâng lên cho Chúa, xin Chúa dùng để đưa nhiều người đến với Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.
Jesus.
Tiếp theo đây, chúng tôi xin đọc Thi Thiên thứ 57.
Đức Chúa Trời ơi, xin thương xót tôi. Xin thương xót tôi vì linh hồn tôi nương náu nơi Chúa. Phải, tôi nương náu mình dưới bóng cánh của Chúa cho đến chừng tai họa đã qua. Tôi sẽ kêu cầu cùng Đức Chúa Trời chí cao, tức là Đức Chúa Trời làm thành mọi việc cho tôi. Lúc kẻ muốn ăn nuốt tôi, làm sỉ nhục tôi, thì Ngài sẽ từ trời sai ơn cứu tôi. Phải Đức Chúa Trời sẽ sai đến sự nhân từ và sự chân thật của Ngài. Linh hồn tôi đang ở giữa các sư tử. Tôi nằm giữa những kẻ thổi lửa ra, tức là các con loài người, có răng giống như giáo và tên, và lưỡi chúng nó khác nào gươm nhọn bén. Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện Chúa được tôn cao hơn các tầng trời. Nguyện sự vinh hiển Chúa trỗi cao hơn cả trái đất. Chúng nó đã gài lưới cho chân tôi, linh hồn tôi sờ ngã. Chúng nó đào hầm trước mặt tôi, nhưng lại bị sa xuống đó. Hỡi Đức Chúa Trời, lòng tôi vững chắc, lòng tôi vững chắc. Tôi sẽ hát, phải, tôi sẽ hát ngợi khen. Hỡi sự vinh hiển ta, hãy tỉnh thức. Hỡi cầm sắt, hãy tỉnh thức. Chính mình tôi sẽ tỉnh thức thật sớm. Hỡi Chúa, tôi sẽ cảm tạ Chúa giữa các dân, hát ngợi khen Chúa trong các nước. Vì sự nhân từ Chúa lớn đến tận trời, sự chân thật của Chúa cao đến các tầng mây. Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện Chúa được tôn cao hơn các tầng trời. Nguyện sự vinh hiển Chúa trỗi cao hơn cả trái đất.
Giêsu giống như sông xanh trôi êm đềm, sự bình an trong danh Giêsu trong hồn tôi, sống trong ơn yêu thương dẫn dắt của Chúa tôi luôn luôn mỗi ngày, sự bình an trong danh Giêsu trong tâm hồn. Vượt qua bao gian nguy khốn khó, những đôi thay tư tư trong đời, Ngài luôn đi bên tôi mỗi bước đưa đường tôi, sáng trong ơn yêu thương dẫn dắt của Chúa tôi luôn luôn mỗi ngày, sự bình an trong danh Giêsu trong tâm hồn.
Trong hơn 50 tuần lễ vừa qua, chúng ta đã có dịp học bài giảng trên núi của Chúa Cứu Thế Giêsu. Hôm nay, theo lời yêu cầu của một số quý thính giả, chúng tôi trình bày lại ba bài giảng đầu tiên trong loạt bài giảng trên núi. Hôm nay là bài thứ nhất, và hai chủ nhật kế tiếp đây sẽ là bài thứ hai và thứ ba. Mục đích trình bày lại là để quý vị có dịp theo dõi, bởi vì một số quý thính giả không được theo dõi ngay từ ban đầu. Sau ba bài này, chúng tôi sẽ tiếp tục loạt bài giảng kế tiếp mà chúng ta đang nghiên cứu. Hôm nay, chúng ta sẽ đi vào bài giảng thứ nhất với đề tài Phước lành thứ nhất. Có hai câu hỏi được đặt ra trước khi phân tích các phước lành Chúa Giêsu dạy. Câu hỏi thứ nhất là: phước nghĩa là gì? Trong nguyên ngữ Hy Lạp, phước là makarios. Từ này trong văn chương ngoài Thánh Kinh thời đó được dùng để nói về hai điều khác nhau. Thứ nhất là giai tầng giàu sang trong xã hội. Những người vì được giàu có sống bên trên những lo âu hàng ngày, khác với đa số người trong đời. Thứ hai, phước là điều kiện của các vị thần Hy Lạp, những vị rất mãn nguyện vì được tất cả những gì họ trông mong. Trong bài dạy trên núi, Chúa Giêsu nói rằng những người tin theo Chúa sẽ được sung sướng như vị thần mà các dân tộc vẫn tin tưởng và như những người thuộc giai cấp quý tộc sung sướng. Tuy nhiên, sự sung mãn của họ không đến từ quyền lực hay tiền của, nhưng do việc sở hữu một niềm tin cậy bên trong khi họ bằng lòng tiến bước trên con đường chân chính, như tinh thần của Thi Thiên chương thứ nhất câu 1 câu 2. Câu hỏi thứ hai, các phước lành Chúa dạy là cho hiện tại hay tương lai? Vì phước lành thứ nhất ghi trong câu 3 và thứ 8 ghi trong câu 10 là phước lành cho hiện tại, còn 6 phước lành kia thuộc về tương lai. Nên ta có thể kết luận các phước lành Chúa dạy cho cả hiện tại lẫn tương lai. Các phước lành Chúa dạy là những nguyên tắc xây dựng đức tính chân chính của người tin Chúa, đưa đến thỏa mãn trong hiện tại cũng như trong tương lai. Phước lành thứ nhất được ghi trong câu 3. Phước cho những kẻ nghèo khó trong tâm linh, vì nước trời là phần của họ. Thứ tự của các phước lành có ảnh hưởng đến nhau trước sau. Nghèo khó trong tâm linh là đặc tính căn bản của người tin Chúa Giêsu và công dân của nước trời. Các đặc tính khác theo một nghĩa đều là kết quả của đặc tính này. Đặc tính này là dốc đổ, là trống rỗng, trong khi các đặc tính khác là làm đầy. Không thể nào làm đầy trước khi dốc đổ cho trống rỗng đã. Ta không thể nào đổ đầy rượu mới vào một bình đang còn đầy rượu cũ, cho đến khi nào tất cả rượu cũ phải được đổ ra hết. Phúc âm hay tin mừng có hai diện: dốc đổ và đong đầy, kéo đổ xuống và dựng cao lên. Chắc bạn còn nhớ lời bô lão Simeon nói về Chúa Cứu Thế khi ông bồng hài nhi Giêsu trong tay. Ông nói: con trẻ này sẽ làm cho nhiều người Israel vấp ngã, trong khi nhiều người khác được giải cứu. Vấp ngã phải xảy ra trước khi được giải cứu. Phần chính của phúc âm là công nhận có tội, bao giờ cũng đi trước, ăn năn hối lỗi, lên án trước khi giải phóng. Không những thế, đây còn là công thức tự xét mình cho mỗi chúng ta. Không phải chỉ đối diện với mình, nhưng còn là để đối diện với toàn bộ bài giảng trên núi. Bài giảng trên núi như đến với chúng ta mà bảo rằng có một ngọn núi, anh phải cân những chiều cao, anh phải trèo, và trước tiên anh phải nhận thức khi anh nhìn lên ngọn núi mà mình phải trèo đó là anh không thể thực hiện được. Anh hoàn toàn không có khả năng trong anh và thuộc về riêng anh. Bất cứ ý định nào muốn thực hiện bằng năng lực riêng đều là bằng chứng cụ thể là anh không hiểu gì về việc anh định làm cả. Có người căn cứ vào Luca chương 6 câu 20 mà giải thích rằng những kẻ nghèo khó là có phước. Nhưng giải như vậy là hoàn toàn sai lầm. Trong toàn bộ Kinh Thánh không có chỗ nào nói rằng nghèo khó về vật chất lại là điều tốt lành cả. Người nghèo không gần nước trời hơn người giàu đâu, theo nghĩa thông thường. Nghèo không phải là một điều kiện hay được lợi gì cả. Nghèo khó không đảm bảo gì về mức độ thánh thiện của tâm linh. Ngay khi đọc hết Phúc âm Luca chương 6, ta cũng có thể thấy rõ Luca không nói về nghèo khó vật chất, nhưng nói về việc đừng để cho đời sống bị thế giới vật chất đô hộ, thống trị. Nghèo khó trong câu này không liên quan gì đến thiếu thốn về vật chất hay bất an về tài chính. Nghèo khó trong tâm linh mô tả một tâm linh hối hận, hạ mình, xác nhận trước Chúa là mình đã hoàn toàn bị phá sản về tâm linh. Những người nhận rõ tình trạng tâm linh mình như vậy và bằng lòng đến với Chúa thì phước hạnh dành cho họ là cả nước trời hạnh phúc. Điều mà Chúa Giêsu quan tâm ở đây là tâm linh. Đây là nghèo khó trong tâm linh. Nói khác đi, đây là thái độ của một người đối với chính mình. Đó mới là điểm quan trọng, chứ không phải là người ấy nghèo hay là giàu. Đây là một dẫn chứng điển hình nhất về một trong những nguyên tắc tổng quát liên quan đến sự khác biệt giữa người đời và người tin Chúa. Chúng ta thấy rõ tại đây có một sự cách biệt rõ giữa hai thế giới hay là hai nước, nước Chúa và nước trần gian, người của Chúa và người đời. Không có câu nào phân biệt rõ hơn là câu phước cho những người nghèo khó trong tâm linh. Xin phân tích rõ hơn về điểm này. Đây là một quan niệm mà trần gian không chấp nhận, vì người đời nhấn mạnh vào tự lực, tự tin và tự biểu hiện. Muốn tiến thân trong đời phải tin ở mình. Đó chính là quan niệm khống chế đời người hiện nay, hay nói đúng hơn, khống chế toàn thể cuộc đời bên ngoài sứ điệp phúc âm. Một người bán hàng giỏi là người tự tin và đảm bảo là hàng mình tốt, nghĩa là phải biết tạo ấn tượng tốt nơi khách hàng thì phải có thái độ như vậy. Nếu ta muốn thành công trong một ngành nghề, thì quan trọng là phải cho người ta cái cảm nghĩ là mình thành công, và mình còn có thể thành công hơn thế nữa. Như thế, người ta mới bảo, đó là người tôi muốn thu nhận. Tóm lại, cách của đời là tự biểu hiện, tự tin và tự xác nhận rằng mình có khả năng. Hãy cho mọi người biết như vậy. Trong phước lành thứ nhất Chúa dạy ta ở đây, ta thấy hoàn toàn tương phản. Thái độ Chúa dạy ở đây là hãy coi mình như không là gì cả. Phao-lô nói, chúng tôi không giảng về chính mình, nhưng chỉ nói về Chúa Giêsu mà thôi. Chúng ta cần đi xa hơn nữa trong việc phân tích lời dạy này. Nghèo khó trong tâm linh không có nghĩa là chúng ta phải khác đời hay tỏ vẻ bối rối lúng túng, cũng không phải là yếu đuối hoặc là thiếu can đảm. Có những người lầm thái độ nghèo khó trong tâm linh với khiêm nhường, hạ mình quá mức, đến độ trở thành khiếp nhược, lúc nào cũng từ chối và đứng tận phía sau quần chúng, chứ không dám nói, dám làm gì cả. Ta cũng nên nhớ, nghèo khó trong tâm linh không phải là bẩm sinh, nhưng là một thái độ. Một diện khác, nghèo khó trong tâm linh cũng lại không phải là một điều để ta kiêu hãnh là người thiêng liêng đạo đức và rất khiêm tốn hạ mình. Nghèo khó trong tâm linh cũng không phải là phải tỏ ra mình lúc nào cũng chỉ chú trọng về tâm linh và quên cả vật chất, y phục, diện mạo bên ngoài. Tất nhiên nếu chỉ là một thái độ thì không ai có thể nhìn thấy ở bên ngoài được. Và nếu thấy được, chưa chắc đã là nghèo khó bên trong thật. Ta đã nói đến mặt tiêu cực của tính chất nghèo khó trong tâm linh, nghĩa là những gì không phải là nghèo khó trong tâm linh. Còn tích cực thì sao? Cách hay nhất là dùng ngay lời Thánh Kinh mà giải thích. Ê-sai chương 57 câu 15 ghi: Đấng cao cả ở nơi đời đời vô cùng, danh Ngài là Thánh, có nói như sau: Ta ngự trong nơi cao và thánh, với người có lòng ăn năn đau đớn và khiêm nhường, đặng làm tươi tỉnh thần linh của những kẻ khiêm nhường và làm tươi tỉnh lòng người ăn năn đau đớn. Đó chính là tâm linh nghèo khó mà Chúa dạy. Gương chứng trong Thánh Kinh rất nhiều. Gideon khi được sứ giả Chúa bảo ra lãnh đạo dân Chúa đánh bọn thống trị Madian đã tự nhận: Thưa không, không thể được. Chi tộc tôi nhỏ nhất trong dân và chính tôi là con út trong gia đình. Làm sao tôi có thể làm việc lớn ấy được? Đó cũng là tâm hồn của Môi-se khi được Chúa giao cho vai trò lãnh tụ. Ngay David cũng vậy. Cho đến chính Ê-sai là một tiên tri lớn của Chúa, khi gặp Chúa cũng tự nhận thấy mình là hư hoại, xấu xa, không xứng đáng với việc Chúa giao. Trong Tân Ước, Phi-e-rơ vốn là người nóng tính, ăn nói hùng hổ, nhưng khi thấy quyền năng của Chúa trong vụ đánh cá đã nhảy xuống nước và nói với Chúa rằng: Lạy Chúa, xin ra khỏi tôi vì tôi là tội nhân. Nhưng Chúa vẫn dùng tính bạo dạn của Phi-e-rơ sau này. Tâm linh nghèo khó là thái độ tự nhận ra con người hư hoại, không xứng đáng trước quyền năng, thánh khiết và vinh quang của Chúa. Nghèo khó trong tâm linh là một nhận thức rằng mình không là gì trước mặt Chúa cả. Mình không thể làm được điều gì cho thân phận mình, nghĩa là con người bẩm sinh của mình không có một giá trị nào cả. Dù ta có là người nào trong đời hay đã đạt đến mức nào trong xã hội cũng vậy. Ta không thể cậy vào học thức, danh tiếng, tiền của hay tài ba của mình, vì ta chẳng là gì cả. Phaolô ngày xưa đã coi tất cả như rác rến để có thể có được Chúa cứu thế. Đó chính là gương mẫu về tâm linh nghèo khó. Ta thử tự hỏi, tôi có biết mình nghèo khó trong tâm linh không? Tôi thực sự nghĩ gì về mình khi tôi đứng trước hiện diện của Chúa? Khi tôi sống, nói năng, cầu nguyện, tôi thường nghĩ gì về chính mình? Tôi không có gì để khoe khoang cả, vì tất cả chỉ là ân sủng Chúa ban cho mà thôi. Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được, cho đến ngày của Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.